Người tu có ý lực gì? Trả lời chưa? Ý lực giải thoát nung nấu, ý lực giải thoát ngày cũng như đêm, thì mới đạt được pháp lực độ tha tại trần. Còn ngược lại, người tu không có ý lực nhịn nhục, thì sẽ biến thành thị phi tà ý, khó mà tiến thân. Cấp cấp tu hành thì phải tự đạt cho chính mình một kỳ tâm nhịn nhục tối đa, thì trượt sẽ biến thành thanh, động sẽ chuyển thành tịnh. Tâm thức từ từ lìa khỏi cảnh tranh chấp hồng trần, không còn bị sự tranh chấp dồn ép nữa. Tu tâm thực hiện chuyển thanh vừa, phá chấp giải mê luyện sớm chưa. Thanh tịnh an vui trong một cấp, tưởng trời nhớ Phật chẳng còn mưa.
Niệm Phật là chúng ta đang cấy một ý lực tốt đẹp, hướng về sự quân bình. Sự trong gai ai cũng có, trở ngại ai cũng có. Bất cứ gia đình nào cũng có sự trở ngại, mà chỉ có thanh tịnh dũng chí là giải quyết tất cả. Mà nuôi dưỡng không được thanh tịnh dũng chí đó là chỉ có thất bại mà thôi. Cái xác mình có trượt có thanh, dục là trượt, thanh là hòa. Mà dục là nó trượt, dục nó càng ngày càng ích kỷ, càng độc tài càng xấu xa. Một người hết dục nó chỉ có hòa cảm, thương yêu, xây dựng. Có hai chiều hướng rất rõ ràng. Cho nên tại sao kêu các bạn niệm Phật cho nhiều? Niệm Phật là chúng ta đang cấy một ý lực tốt đẹp, hướng về sự quân bình, hướng về sự sáng suốt đại bi của trời đất mà tiến thân. Thì cửa trời trước mắt bạn cái đâu? Bạn thanh tịnh là bạn xuất ra đó, đâu có đi xa. Phải vối lên trời rồi khổ cực nó có thanh tịnh là có bằng sức được à. Có một chút xíu ý lực đó là tạo thành kết quả tốt ở tương lai. Mà không chịu làm là đâm ra trách móc. Trách móc luôn người trịch truyền pháp. Thì mình thấy có lỗ.
Cái xác là nó quản lý từ giờ phút khắc. Sẽ đến những người nào mà chịu niệm Phật rồi mới thấy rằng ô, chúng ta sai một ngày 24 tiếng đồng hồ, sai vét hết 23 tiếng. Chỉ vậy không? Niệm Phật rồi mới thấy. Khi mà lặp lại trật tự rồi mới thấy là té ra lộn xộn do mình. Khi mất trật tự thượng trung hạ quy nhất rồi thì lúc nào cũng thấy hết. Thấy mình sai chứ đâu có ai sai đó. Khi mà hiểu thấy mình sai, không có ai sai, thì mình mới xây dựng cái tinh thần phục vụ tốt đẹp. Không còn so đo nữa. Mình sai mà so đo nữa. Để làm đi chú tối đi. Đừng nói tôi làm cha mẹ là tôi cao rồi. Không được, vẫn còn sai. Mình biết mình sai là mới hạ mình xuống. Mà hạ mình mà mình lập hạnh tốt thì gia can con cái đều tốt. Một sức ảnh hưởng của luồng điển từ ái, mỗi đêm mỗi công phu cái luồng điển từ ái đó phóng ra và cứu độ ngay những người ở gia can, bạn bè tới chơi cũng vậy. Mình mỗi đêm mỗi thiền thì tự nhiên à, ngồi tự nhiên mình không nghĩ vấn đề đó, nó mở là tại sao cái luồng điển từ ái nó phóng cho đối phương đang bị kẹt cái vụ đó thì nó phản ảnh lại cái, thì mình dùng cái đó mình nói rồi cái mở nó nói quan ông biết chuyện tôi hết. Tình trạng tôi nó vậy cho nó khai hết. Cho nên không phải lo, không phải là nói là tôi tu rồi tôi lo, mà ta tới người ta hỏi tôi không biết trả đường trả lời, cứ thả tự nhiên rồi trả lời.
Mình làm pháp luân thường chuyển là ý lực mình phải nghĩ. Sống đây là nhờ một nguyên khí mà sanh tồn. Thì mình phải luôn luôn tưởng cái nguyên khí đó lúc mình làm pháp luân chuyển. Đem vô khai mở cái tiểu thiên địa này, nó hòa đồng với vũ trụ. Thì chúng ta mới có cái dinh thự sắc thanh nhẹ.
mới nhận lãnh được thanh quan ban chiếu trong giờ thiền. Thì cái tâm nó sẽ thức, trí nó mở. Người tu vô vi có ý lực giải thoát thì nó mới có pháp lực độ tha. Sự sanh tồn của con người phải tiến hóa, mà không hỏi thì không học. Mình đặt câu hỏi là mình có một cái ý chí, một lực lượng, mình có một ý lực muốn hiểu một điều gì, thì đó là mình xây dựng khoa. Cho nên người tu vô vi hoàn toàn đều có ý lực giải thoát thì tương lai nó mới có pháp lực độ tha. Luôn luôn phải có ý lực giải thoát thì tới lúc đó mới có pháp lực độ tha. Gặp trời gặp Phật thật, chứ không phải gặp trời gặp Phật giả mà nói lý luận trong sách, không có giá trị. Lý luận trong sách cũng có thể làm cho người ta cảm động, nhưng mà không thực chất. Cho nên các bạn tới đây nhìn tôi ngồi chơi một chút, rồi nhìn lại cái mặt của mọi người đều nói tươi hết. Là tại sao? Người thực hành, có liên hệ bên trên, có đem từ quan, đem quà, từ quan cống hiến cho mọi người. Mọi người sẽ vui, nhìn mặt là sẽ biết liền.
Tu đạt tới quân bình, ý lực mới mạnh, hướng thượng rõ rệt, điển quang phát triển, hòa hợp với chấn động của cả càn khôn vũ trụ, thì mới thấy khả năng của chúng ta là vô cùng.
Thưa thầy, mua có người thầy dạy con sao con có ý lực, con muốn thầy mà sao ạ? Con không thấy là con cao một tầng không?
Con phải dạy nó niệm Phật chứ, con tu mà con không dạy người ta tu, mà trong đó là trong chùa mà mình không dạy người ta tu để cho người ta ở cả đống thì họ làm theo ý nhất là mình phải kiên cương chí có giờ phải giấc. À, khi mà thanh tịnh ngồi chúng ta niệm Phật tưởng đến Đức Phật Di Đà và niệm tưởng đến Đức Phật là sự thăng cao, ngày trước kia cũng là khổ mà thôi. Còn ngày tu được nhẹ thì chúng ta hướng về con đường nhẹ mà tự giải cái phần khô kia, cái tâm tâm đó. Thì con mới niệm được.
Con lại không chuyện đi đâu cũng niệm á. Mà...
Con phải, phải có giờ giấc kính trọng trời Phật niệm nó mới giá trị. Cái niệm tùm lum đó cũng như niệm chơi, niệm để đánh ra, đâu phải được đúng. Đang muốn niệm Phật, ngồi chỗ yên niệm Phật. Nhanh tịnh niệm Phật, nên nó có giá trị. Cái cặp đâu cũng niệm Phật, cặp cặp tay cũng Nam Mô Di Đà Phật, vì sợ người ta tấn công mình. Ta cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, La Ôn Sổ. Đâu có được cái gì đâu, thì đâu có tạo được ý lực. Của mình niệm Phật lấy lực quân bình, Nam Phật tương Nam Lửa với Nam Mô Di Đà Phật, kê hình, A Nam Quý Gòn Tâu Nơ. Như dữ bình ba bao đình tinh kiến hơn. Đại sách vàng ở trùng sách đá Phật. Thân tình anh em phải hiểu cái nguyên lý đó. Thì có giá trị trở về. Nó mới trở về không được. Nay dạy chút mai dạy chút. Cho nên con bò mà ta còn dạy được. Mà chính xác mình không dạy được sao.
Thế con cũng nghĩ vậy thầy nói là. Mình ông cọ mình bắt chè còn dạy được.
Không còn dạy được. Mà tại sao mình không dạy được. Ông cọ của mình thì mình cứ thả lỏng đó. Đi chơi với hơn thua chuyện người ta không là thật là. Niệm Phật một câu rồi bắt telephone gây lộn với thiên hạ thì cũng như không.
Ngày 3 tháng 4 năm 1952 hỏi, dấn thân vào mọi hoàn cảnh bằng ý lực thì kết quả sẽ ra sao? Đáp thưa, dùng ý lực dấn thân vào mọi hoàn cảnh, tức là ý lực chung sống với mọi hoàn cảnh, thì mới có cơ hội truy tầm chân lý. Chỉ dùng lý luận mà không dùng ý lực để giải quyết trận đồ, thì làm sao cảm thông được giá trị của mọi hoàn cảnh một. Mà giải thông được, mỗi hoàn cảnh đều có lý do của cuộc sống. sống. Cuộc sống là một cơ quan điêu luyện tâm linh, tiến hóa tùy theo khả năng sẵn có của tâm sắc của vạn linh. Trên mặt đất này, luật vay trả rõ rệt, làm người có răng thích ăn thịt thú, làm thú có răng cũng thích ăn thịt người. Sanh tử luân hồi liên tục, không sao tránh khỏi được. Đất ăn người, người ăn đất, con người đang sống nhờ sự tiến hóa từ mặt đất, qua qua sanh sanh mà hưởng thụ, cuối cùng thân xác cũng phải chôn vùi dưới lòng đất. Đó là định luật đã an bài, biết trước nó như vậy nhưng không cách nào chống trả được. Luật trời có trước luật đời, chỉ có êm lặng chấp nhận mà chiến thân mà thôi. Ngược lại, người tu thiền là người chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào sẽ đến, tự nhịn nhục, thăng hoa là thích ứng nhất. Kể phần hồn chuyển thức tâm linh, cải sửa tu thân, sửa hết mình. Đen bạc tình đời, gieo ý thức khổ hành, tiến hóa tự lập thân.
À, xin Thầy giải cho ý lực khai triển chân tâm là gì? Ý lực khai triển chân tâm là chúng ta là người tu, thì ngày đêm phải nhớ rằng, khi chúng ta đến thiền đường chúng ta nhận pháp, phải hành pháp. Cái hành pháp đó là cái ý lực. Khi mà chúng ta hành điều đặn, đó là tạo cái ý lực giải thoát cho chính mình. Khứ trực lưu thanh, thì tự nhiên phần hồn nó nhẹ, đó là kêu giải thoát. Mà cái kỳ công tu học trong cái ba pháp sơ hồn, pháp luân thiền định, đó là tạo ý lực tu học tiến hóa rõ rệt.
Thưa Thầy, luồng điển mình đã rùa đến đầu, và thường hay rút đi lên. Ý lực của mình biết đi đến vô cùng, nhưng làm sao mình biết được mình có đi đến vô cùng hay không, hay đến mức độ nào, làm sao mình xác định được mình đi đến đâu, chính Thầy còn phước.
Cho nên mình tu, mình tới trình độ đó, gặp chuyện đời, mình tới đâu giải tới đó, mình mới xác định sự vô cùng.
Chuyện gì nó thắc mắc bày trời tới mình cũng giải được,
cái đó mới là vô cùng.
Chính nghiệm ở tâm thức mình đã hành triển.
Kính thưa Đức Thầy, con muốn hỏi là sao con có thể kèm ý nghiệp lại khi ngồi thiền? Vì khi con càng bế chặt nó lại càng chuyển sang một hành thức mới. Đam dỗ con là cho con thở bị khó khăn, bị tắc nghẽn, ngơ ngực, tức không vô đạo được. Câu hỏi thứ hai, nhưng do lúc nhỏ 5 tuổi con bị giải phẫu một bên lỗ tai trái, nên hiện tại con chỉ còn nghe có một bên hồn. Con có thể thiền để con tự giúp trị bệnh cho con được không? Khi thiền thì phải ý thức rõ thiền để làm, để về đâu. Thiền là làm cho ổn định, hóa giải được điển và lưu thanh điển. Muốn hóa giải thì phải làm pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày thì mới giải được. Không nên kèm ý trong lúc thiền. Kèm là động, còn thả lỏng để hóa giải tùy theo khả năng sẵn có của chính mình thì mới đi đến chỗ khai thông. Không phải trong một ngày một giờ mà đạt được, từ từ khai triển thì sẽ thông. Còn về bệnh lỗ tai bị hư màng nhĩ thì pháp này không trị được. Pháp này chỉ giúp cho hành giả trị bệnh căn là sửa tâm đổi tánh đi tới sáng suốt, chứ không có sự mê tín.
Bây giờ anh giàu nói đó là ý lực tu học. Con người có ý lực thì mọi sự đều thành công. Ở đời cũng vậy. Ở thế gian mới lớn lên, con trai và con gái, chú kia có ý lực yêu cô đó, nhất định phải thành công. Cái lực nó mạnh lắm. Đó là cái từ quan, cái từ trường của mọi người. Mà nếu chúng ta hướng tâm về đó, nó chỉ giải mở và thăng hoa lên. Thì người ta nằm trên giường bệnh mà người ta cũng đạt đạo rồi. Tâm, tu là cái tâm chứ không phải cái xác. Cái tâm nó mới tạo cái ý lực thanh tịnh, vô sanh tiến hóa. Do cái tâm. Chứ không phải do cái thể. Cái thể con trâu nó mạnh hơn con người mà nó không thành Phật. Phải không? Con người nó nhờ cái trí. Thì niệm Phật đây chi? Để khai mở đại trí. Thì nó mới quan thông. Tuy nhiên anh giàu đâu có ăn học gì đâu. Cái thơ còn trật âm tả mà. Nhưng mà ý lực tu học chỉ biết niệm Phật thôi. Nó mở cái đại trí thì người thấy là nó phản chiếu trở lại hồi quang phản chiếu, nó thấy lại nó. Sửa tâm sửa tánh. Nó hy sinh, nó không cần tha thiết chuyện đời. Thấy làm khổ cực nhưng mà không có bao giờ nghĩ tới đồng tiền. Cho được ai là cho là thấy tâm từ bi nó phát khởi rồi. Giàu mạnh rồi. Cho nên mấy ông đạo đâu có tiền. Ông tu trên núi mà ông đâu có tiền. Nhưng mà ông xuống thành là mọi người kính mến. Công đức nhiều. Chứ hạnh đức nhiều. Cho nên người tu mà bám đồng tiền so đo thì cái tâm nó càng ngày càng khép, nó hẹp. Cứ muốn còn sợ mất đó, cái tâm nó càng ngày càng hẹp. Thì thấy trong cái không mà có, cái tâm nó càng ngày càng mở rộng. Cái lượng năng từ bi nó càng ngày càng phát triển. Nó không còn sợ sợ gì nữa. Thì thấy làm như vậy là đúng. Tự nhiên cái tâm nó bừng sáng ra. Cái ý lực tu học quan trọng lắm. Thì cái từ trường nó mới được thanh nhẹ. Còn nói chỉ chữ nghĩa là cái dấu để ghi mà thôi. Viết cái chữ là cũng như cái dấu để ghi lại mà thôi. Cái đó là cái vết cũ người ta đã đi, đi qua rồi, mình chưa đi. Cho nên mình không được sáng, nếu mình đi thì mình sáng hơn người viết. Mình chép lại không có sáng bằng mình viết. Mình viết là mình sáng hơn người chép. Cho nên người tu vô vi, như anh giàu hồi nào giờ đâu có biết làm thơ, nhưng mà nó cũng viết thơ, bây giờ viết thơ được. Tại sao viết thơ được? Từ trường nó gom gọn, cái điển năng khối óc nó gom gọn lại. Nó bây giờ nói dài quá, không biết viết làm sao cho hết. Thì nó viết có mấy câu mà ý nghĩa nó đầy đủ, không có thiếu sót. Nó gom gọn. Tâm từ bi nó mở rồi, cái điển nó gom gọn. Cái óc nó sáng rồi, nó viết được như vậy. Nó không có gì đâu. Cho nên tôi nói tu theo, muốn tu theo Phật là học cái ngu của ông Phật. Ông Phật là ngu nhất thế gian này. Hỏi tại sao dám nói ông Phật ngu? Thì nó chứng minh vô chùa đó, người ta quỳ lại đó, ông Phật ngồi đóng rồi có biết gì. Tình cũng nói với ông mà tiền cũng nói với ông, xin cái xăm thôi chứ ông đâu có trả lời. Thế tôi khai với ông một đống mà ông cho được có mấy chữ, tôi cũng không biết ông nói gì. Ngồi vậy đó. Nhưng mà có người chứng tâm được, hiểu được Đức Phật mà truy nghiệm chân lý của Ngài, mà trở về chịu đọc kinh, chịu tu, chịu công phu, hằng ngày hằng đêm lo thiền, thì nó cũng thức tâm nhỉ. Nó cũng tiến tới cái lĩnh vực cao nhẹ, thanh nhẹ. Cho nên những người đó, tại sao họ ăn năn, họ đi ăn chay? Họ thấy Đức Phật hiền hòa, không có sát sanh. Mà ngày cúng Phật thì tại sao họ đi trở về sát sanh? Vô lý, không làm nhiều điều đó. Họ theo cái đường của ông Phật họ làm. Lòng giả thành chân, họ quỳ, họ lạy ông Phật gỗ, nhưng mà tâm họ nghĩ ông Phật sống. Lòng giả thành chân, họ mượn cái cảnh giả, nhưng mà trở lại cái chân tâm của họ mở. Kêu lòng giả thành chân. Trên cái lãnh vật tu học là ý lực. Ý lực mình có thì nhất định mình mới thành đạo. Còn ý lực không có thì đừng nói chuyện tu. Tu mà tu chơi, tu kiểu là tập thể thao thôi. Không có phát triển. Tu phải có ý lực giải thoát. Nhất định kiếp này tôi phải giải thoát. Để tôi hiểu cái khả năng sẵn có của chúng tôi. Và tôi tận hưởng cái lãnh vật từ bi sẵn có của chúng tôi. Thì người đó mới đáng đi tu. Cho nên những người thực tình tu thiền, người thấy cái tâm nó hiền. kẻ hung quá hiền. Tôi cái pháp lý vô vi qua phần mỹ Phật pháp này mà người nào mà nắm được rồi cứ giật lượm được cái đó là quý rồi, cứ nắm giữ bao nhiêu đó, hành bao nhiêu đó là đi tới, chắc chắn nó đi tới, tự nó quân bình và khai triển tâm linh rõ ràng. Cho nên có thể kiểm lần lúc chúng ta chưa gặp cái pháp này nó thế nào, mà gặp cái pháp rồi tu một thời gian nó phát triển thế nào thì tự hiểu. Như quá trình của anh giàu trước khi chưa biết vô vi tâm tánh anh sẽ thế nào, mà biết vô vi rồi thì cái hành y sẽ nên đi tới chỗ nào, tự nhiên nó phát triển không à. Tôi ở vùng xa lánh có một mình mà ai cũng chê hết đó, đâu ai thương đâu, cả gia đình đều chê, mà không phải gia đình học vấn đồ này kia nọ, không có, khổ lắm nhé. Chỉ có một mình lủi củi một mình tu nghe băng lo tu vậy mà cái trí tâm nó mở lần lần hai chuyện đó rồi mới thấy cái từ bi là sức mạnh, hòa hợp với điện năng từ bi của chư Phật nhẹ nhàng vô cùng, thì lúc nào cũng sống với trời Phật, ôm giữ sắc phàm nhưng mà sống tâm sống với trời Phật, tâm là chánh, mà hòa hợp với chân tâm thì đâu có bị sụp đổ nữa. Chứ con người thế gian có tâm nhưng mà không hòa hợp với chân tâm thì cũng bị sụp đổ dễ lạc lắm, nay đạo này mai đạo kia rồi dễ lạc, thất lạc đường tu, không có nuôi dưỡng ý chí tới vô cùng. Rốt cuộc mình cũng phải tu chứ đi theo ông nào nữa, theo ông nào mình cũng phải tu, mình phải làm, mình phải khai triển nó mới mở được, chứ không có ông nào cho mình được hết. Cho nên người tu phải ý thức, phải dồn lại bản chất của chính mình, hiểu được mình không. Chính nhiều người chưa hiểu được chân lý của chính mình, chân lý của chính mình là quan trọng. Khai thác được chân lý của chính mình mới thật sự là tu. Trong cơ tạng mình đầy đủ, khối óc mình đầy đủ, sân si buồn tủi dấy động, nó làm cho cơ quan tim gan thận bất ổn, tâm ra tối tâm, không sáng suốt. Mà tim gan thận điều hòa thì tự nhiên con người nó sáng suốt. Muốn điều hòa thì phải thanh nhẹ. Chiều hướng điều hòa của một cậu bé, nó đâu có ăn những chuyện đồ hung hăng ác trược trong cơ thể đâu. Nó lấy cái đồ nhẹ không mà nó sống, nó tiến qua được. Thì bây giờ mình muốn nuôi dưỡng mình trở lại cái cuộc thanh nhẹ đó, thì mình phải nuôi dưỡng cái thực phẩm hàng ngày, phải chọn lựa những cái gì thanh nhẹ, dễ tiêu hóa, tâm tư không có bị xáo trộn. Cho nên con người mà bỏ đói thét á, mắt nó mù. Nó không có thực phẩm, không có điện năng thì con mắt nó mù. Cái gan không có phát triển, cái mặt không có phát triển được, cái mắt nó mù. Bây giờ chúng ta tu thì phải hiểu chúng ta có một phần may, một duyên may là ngồi thiền định để hấp thụ thanh quang của cả càn khôn vũ trụ. Tất cả thanh quang càn khôn vũ trụ đang quá xanh xanh trên mặt đất này mà hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta ngồi tu thiền, siêng năng tu thiền là chúng ta ăn bữa cơm chánh rồi. Điện năng của ta phát được trao đổi và thăng hoa, thì tự nhiên tâm lành sẽ phát hiện. Thì lúc đó mới thấy sức mạnh của từ bi. Cho nên người chịu tu hay là người không chịu tu khác, chịu tu phải truy tầm chân tâm của chính mình. Chịu tu là đã có tâm rồi, mà phải truy tầm chân tâm của chính mình thì không có mất vị trí. Quên chân tâm của chính mình mà đi theo ông Phật. Tôi tu theo cái hình tượng đó, tôi theo ông Phật hoài, nhưng mà chân tâm tôi bỏ, thì tôi cũng mất Phật mà mất tôi luôn. Cho nên sát thác ra ma là vậy. Bám vào trong cái xác rồi chết rồi thành ra ma. Khai là khai Phật tử. Không có bao giờ mà được làm trình độ tiến hóa. Ít nhất cũng phải có một phần trăm, một ly của ông Phật mới đảnh lễ ông Phật được. Chứ không cảm thức điều đó làm sao đảnh lễ ông Phật. Nhưng nó là một kỳ công trở về với thanh tịnh. Căn bản là thanh tịnh, căn bản từ mầm mống thương yêu mà ra. Mà thương yêu từ thanh tịnh sản xuất ra thì mình phải trở về thanh tịnh, mình mới đạt được sự thương yêu rõ rệt. Cho nên người tu vô vi mà tu thiền siêng năng thì biết thương họ nhiều, họ mới biết thương người khác, thương yêu thật sự đối với người khác. Vì họ đã từng thương yêu thể xác của họ, từng thương yêu tâm hồn của họ, nung nấu trong sự tiến hóa vô cùng. Thì họ mới đạt được cái nền tảng thương yêu đối đãi giữa con người và con người. Hiện tại, nhân loại ở thế gian đang học cách đối đãi không mà chưa xong. Ông trời ông cho ra là trai lớn lên muốn cưới vợ, gái lớn lên muốn có chồng là đặt nền tảng thương yêu để xây dựng tiến hóa mà chưa xong. Mà họ không chịu thương họ, không chịu tu là không chịu thương họ, không lập lại quân bình của chính mình, tâm lẫn thân của mình không có quân bình, thì tức là mình không có thương mình. Làm sao mình đặt nền tảng thương yêu người khác? Cho nên bị một thời gian, có lấy nhau một thời gian rồi cũng đổ vỡ, bỏ xa nhau, là không biết thương mình. Làm sao mình có sự nhịn nhục mà để thương người khác? Nhưng tới lúc phản nghịch là mình bỏ. Cho nên người tu quan trọng nhất là chịu tu, là biết thương mình. Càng biết thương mình mới chứa được cái năng lượng từ bi, khai triển năng lượng từ bi của mình, mới chứa được năng lượng từ bi của chư Phật chiếu cho tâm linh của mình tiến qua. Nhiều người ở thế gian không vớ được ông Phật mà không hiểu được ông trời, chê ông trời, chê ông Phật là đại tội. Cũng như đứa con khôn lớn rồi, nó thấy nó học giỏi hơn cha mẹ nó. Cha mẹ nó chết rồi ngu muội, nó không biết. Sự chua cay chắc đắng của cha mẹ nó đã nếm được và hóa giải được, nó mới có ngày này, nó không biết cái đó. Con người chúng ta ở đây, ở mặt đất này cũng vậy, quên ông trời ông Phật. Ông trời ông Phật là từ con người đau khổ tiến hóa tới giải thoát thanh nhẹ, nó mới ở trên cao được. Bây giờ mình mới đụng chút cái là la là, rồi ôm lấy sự trần trược mà không có chấp nhận, giải bỏ để tiến hóa, là thua lỗ suốt kiếp, không có tiến được. Nhưng học tu cái vô vi này mà giải thoát được rồi mới thấy rõ thời cuộc này kia nó thấy rõ hết. Nó nằm ngay trong khối óc của con người, định xét rõ rệt, không có gì mà nhầm lẫn hết. Dễ quan thông sau sự kích động và phản động. Vì nó phát triển cái tâm từ bi là tâm điển quang, sáng suốt của nó rồi. Không có tâm bằng xương bằng thịt thế gian ô trược. Tâm bằng xương bằng thịt thế gian ô trược, nói tới đó, kích động cho nó bí, nó không phát triển được. Còn tâm điển quang trung tâm bộ đầu, động tới đâu mở tới đó, không có bị kẹt.